bốn là không khí giải thoát tâm hội, đó là quán không. Thì chỗ này tôi cũng nói cho quý vị biết cái tu thiền mà thuộc về quán không và cái tu thiền mà của thiền tông nói về không, hai cái nó khác nhau chỗ nào. Còn thường là tu thiền mà quán không á, ví dụ như mình tới giờ ngồi thiền á, ngồi đây như tôi ngồi đây á, thì trước hết tôi tưởng cái gì? Tôi tưởng cái không ở trong con người của mình, tự nhiên cái không ở trong lỗ tai, hay không trong lỗ mũi, hay không ở trong cái buồng ngực. Mình tưởng cái không đó là màu nó nhỏ nhỏ, mình thấy như thấy cái không trong người mình. Mình tưởng mình nhớ cái không mà không nhớ gì hết, nhớ cái những cái phần không ở trong người mình mà không nhớ thịt, nhớ xương gì hết. Mình nhớ những cái phần hư không trong người mình đó, mình nhớ mãi nó coi chừng nào nhớ được rồi thì mình mới tưởng cái hư không đó nó tràn ra trùm cả cái nhà. Rồi khi nào mình nhớ, mình ngồi lại mình chỉ nhớ cái không trùm cả cái nhà mà không nhớ thân nhớ gì hết, thì đó là thành công được cái không một phần gì đó. Sau đó mình ngồi mình tưởng cái không, mình quán cái không đó nó trùm cả một cái khu vực diễn tàu này hết, nghĩa là không còn thấy cây cối nhà cửa, chỉ thấy toàn là không. Rồi bao giờ mà mình thấy cái không này nó trùm cả tất cả, không còn núi sông cây cỏ hết, toàn là không hết, thì cái đó là thành tựu quán không. Mà thành tựu quán không đó thì tất nhiên hay tới cái gì? Tức là không vô biên xứ, tức là không vô biên xứ ta muội đó. Tức là lúc đó không, cái không mình tưởng nó không ngàn mét. Thì như vậy cái không đó quý vị nhớ gốc từ đâu mà có? Từ tưởng mà ra đó. Còn cái không mà của thiền tông đây nó có phá được không? Không có. Thì nói có phá được không này không phải là do tưởng, mà do trí huệ thấy nó phá không có tự tánh đó. Cho nên cái không này nó khác hơn cái không mà quán tưởng kia. Tại nhiều người nó tu thiền cái chừng lạc thì không à, cái không không biết lạc thì cái không nào. Nếu thì cái không quán tưởng kia thì cái không của người tu thiền tiểu thừa vừa quán không. Còn cái không mà của phàm phu là cái không là chấp không, tức là chấp có chấp không thì khác nữa. Còn cái tu thiền mà thấy các pháp không có tự tánh thì cái đó là khác. Thành nó nói lạc không mà họ biết lạc vào cái không nào, họ không biết. Cho nên mình nhiều khi nghe mình nói tu thiền phải chừng lạc không rồi mình cũng không hiểu, là kiến sợ không nhất định mình tu nên có lạc gì không không. Nhưng mà sự thật mình không phân biệt được cái không nào. Thành là cái không của phàm phu chấp chết rồi là hết, không còn gì hết, không nhân không quả không tội không phước, đó là cái chấp không của phàm phu. Mà không nhị thừa tức là do quán không đó, mà mình quán không đó. Còn cái không của tâm thiền tâm nói là do trí thấy các pháp không có tự tánh, cho nên nói là không. Thành nó ba cái không nó khác nhau trời vực. Thành nó nói lạc không thì cái đó không biết lạc thì cái không nào. Cho nên khi mà hỏi tu thiền nó chừng lạc thì không, mà hỏi chưa lạc thì cái không nào, thử cho họ nói cái không nào cho biết. Thành nên tại vì họ không hiểu cái không, rồi nghe nói không có là họ chỉ sợ là lạc mà họ không biết. Cho nên cái không vô biên xứ này là quán để từ quán cái không nhỏ tới không lớn thì cho tới trùm hết tất cả mười phương, không còn thấy cây cối núi sông hết, thì cái đó gọi là thành tựu không vô biên xứ. Rồi kế đó quán thức vô biên xứ cũng vậy. Thức vô biên xứ là sao? Tức là quán cái hiểu biết của mình đây, bắt đầu nó nhỏ ở trong con người mình, lần lần nó lớn, cái thức cái hiểu biết mình nó trùm ra cả một cái nhà. Rồi cái hiểu biết này nó trùm ra cả một cái khu vực. Rồi lần lần cái hiểu biết nó trùm ra khắp hết tất cả, không còn gì hết, chỉ còn cái hiểu biết mình trùm khắp. Thì đó là thức vô biên xứ. Thì cái đó đều là tưởng hết. Xá là vô sở hữu xứ, giải thoát tam muội, tức là không còn thấy cái chỗ nơi. Mình quán là không còn có người, không còn có cảnh, tất cả đều không có chỗ nơi mà hết, không có chỗ nơi, không xứ sở à. Cho nên gọi là giải thoát không không vô sở hữu xứ giải thoát tam muội. Bảo là phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ giải thoát tam muội, thì cái này tức là quán cho tới giết hết những cái tưởng thôi, chỉ còn những cái tưởng tía lăng tăng tăng thì gọi là phi hữu tưởng, phi vô tưởng. Đến cái thứ tám là diệt tận định xứ giải thoát tam muội, tức là giết sạch hết những cái tưởng tới nữa thì tới đó mới giải thoát. Thành tới cái thứ tám này mới gọi là th- thành A La Hán. À, còn nếu còn tới cái thứ bảy đó mà dừng lại thì bị mắc kẹt về ngoại đạo. À, không thì phải trời phi phi tưởng. Lại có chín thứ là cửa khí độ định, tức là tứ thiền, tứ tham và dục tịnh định, gọi là chín. À, lại có mười thứ, chính là mười nhất thiết xứ tam muội. Nha, nhất thiết xứ tam muội đây là một là địa nhất thiết xứ tam muội, thì mấy cái này đều là phương pháp quán tiểu thừa. Địa nhất thiết xứ tam muội là gì? Tức là mình bây giờ ngồi là mình quá thân mình là tứ đại. Tứ đại là đất nước gió lửa, mà bây giờ mình bỏ ba kia mình cứ nhớ là địa đại, quán thân mình như cái đất trong thân mình á. Toàn mình thấy toàn thân mình là đất hết, mình thấy đất hết rồi mình thấy thân đất trong người mình nó trùng ra, cũng như hồi nãy mình quán thân á, nó trùng ra lần lần, cái đất nó lan rộng ra cả nhà, lan rộng ra cả khu vực, lan rộng cả thế giới, thì gọi là địa nhất thiết xứ tam muội, tức là thấy đất trùng hết tất cả chỗ. Tại vì cái đất trong người mình tưởng cái đất đó nó tàn đầy khắp hết, thì gọi là địa nhất thiết xứ tam muội. Hai là thủy nhất thiết xứ tam muội, ba là quán nước. Nó cũng vậy, trong thân mình bỏ ba cái kia, mình chỉ quán nước thôi. Nước từ trong thân mình nước trong lần nó tàn ra đầy cả nhà, rồi nước nó đầy cả khu vực, rồi nước nó đầy cả bầu trời, toàn nước không, thì đó là được thủy nhất thiết xứ tam muội. Ba là không nhất thiết xứ tam muội, là quán hơi thở mình, hơi thở mình nó ra từ trong người mình ra cùng hết, ra chừng nào nó trùng hết, toàn thấy cái hơi không, nó không còn thấy cái nhà cửa núi sông thấy gì hết. Đó gọi là được không nhất thiết xứ tam muội. Bốn là thanh nhất xứ tam muội. Thanh tức là màu xanh, màu xanh tức là bây giờ mình dùng cái quán nào, tức như ngồi mình đeo một cái miếng giấy màu xanh, mình để mình nhìn cái giấy màu xanh, là ban đầu mình thấy cái màu xanh nó chỉ ở trong phạm vi tấm giấy, và lần lần cái màu xanh nó mình tưởng nó tàn ra cho tới bao giờ thấy toàn cả thế giới là màu xanh hết, thì gọi là thanh nhất thiết xứ tam muội. Rồi cái thứ năm là quần nhất thiết xứ tam muội, cũng vậy, mình đeo cái miếng giấy màu vàng, mình dán ra để mình tưởng như màu vàng, mà tưởng là cho tới là vàng, tưởng là vàng trùm hết, không còn thấy gì khác, chỉ thấy màu vàng không. Ở quỳnh nhất thiết tam muội. Sáu là thiết, tức là quán màu đỏ, cũng vậy. Bảy là bạch, tức là quán màu trắng, cũng vậy. Tám là không nhất thiết tam muội, thì giống như cái không hồi nãy. Chín là thiết nhất thiết tam muội, là giống như thiết tôi nói hồi nãy. Mười là vô chữ hữu trí nhất thiết tam muội, là giống cái tôi nói nhất thiết hồi nãy. Lại có vô số thứ chính là chư Phật và Bồ Tát, đây gọi là tướng tam muội. À, thì như vậy quý vị thấy trong cái thiền hết sức là nhiều cách tu thiền, và thường thường những cái thiền của vị thừa là dùng một cái hình thức, ví dụ quán màu sắc, hoặc là quán đất nước, đó nó quán một cái mà quán chừng nào nó trùm hết thì cái quán nó thành công, thành nó chỉ biết quán một cái đó thôi. Nó có như được cái lối tu vậy đó. Như vậy tức là qua cái phần tam muội rồi, chánh định rồi, bây giờ tới cái phần huệ. Thầy thượng năm tuệ huệ có hai thứ, thế gian và thuyết thế gian. Lại có ba thứ, bát nhã, từ đà xá na và xà na. Nó có hai thứ huệ, thế gian, thuyết thế gian, nó đã dễ hiểu rồi. Huệ thế gian tức là cái khôn ngoan hiểu biết của thế gian đó, những người khôn ngoan lâm lạ học hiểu, học biết những cái chuyện là làm ăn, biết những sách vở thế gian thì gọi là huệ thế gian. Huệ thức thế gian tức là huệ mà do xét biết tất cả các cái pháp giữa này không thiệt, để không còn nhiễm trước đó, thì cái huệ là huệ thức thế. Lại có ba thứ, một là bát nhã tức là trí, hai là từ là sát na, ba là xà na. À, bát nhã gọi là tất cả chúng sanh, tức là cái trí của tất cả chúng sanh. Ba từ sát na là cái trí của tất cả thánh nhân, từ là sát na là trí tất cả thánh nhân. Xà na cái thứ ba là cái trí của chư Phật và chư Bồ Tát. Đó, thành ra bát nhã thì đây gọi là cái trí thế gian, mà từ xá na, xá từ bà xá na đó là trí thánh nhân, xà na đó là trí của Phật và Bồ Tát, lại bát nhã gọi là biệt tướng, tức là cái trí quán riêng, từ xá từ bà xá na gọi là tổng tướng, tức là cái trí quán chung, xà na gọi là phá tướng, tức là cái trí mà phá tất cả cái chấp tướng thành cái khác. Lại có bốn thứ huệ, chính là quán tứ chân đế, mình xét theo tứ đế gọi là bốn thứ huệ. Quán tứ đế quán sao? Quán khổ đế, thập đế, diệt đế, đạo đế, phải không? Thường thường mình nghe nói quán tứ đế là cứ nói khổ đế, tập đế, đạo đế, diệt đế, thì cứ nói vậy hoài là quán tứ đế, đó là lòng, không phải. Thành ra quán tứ đế thì mình phải quán theo hai chiều, nhân quả thế gian và nhân quả sức thế gian. Chiều thứ nhất là nhân quả thế gian, là trước hết mình mới xét cái thân này, cái thân này có những cái gì, sanh khổ nè, già khổ nè, bệnh khổ nè, chết khổ nè, đó. Hoặc mình xét rộng nữa là tám khổ, cầu bắt cầu không được khổ nè, cầu mong không được khổ nè, thương yêu sao lừa khổ nè, chung hết là thân ngũ ống làm cái khổ. Thì như vậy mình quán tới quán lui, à thân này là khổ, nhận thân này khổ rồi hỏi từ đâu mà có cái khổ đó, tại sao mà có cái thân khổ này, rồi mình mới xét là sở dĩ có cái khổ này là do đời trước tham nè, sân nè, si nè, mấy cái đó làm cái nhớ lấy gây ra có cái quả khổ này, tức là từ khổ đế mà quán tập đế, khổ đế quán là tập đế. Thì như vậy mình biết khổ, biết tập rồi thì gọi là biết cái nhân thế gian. Bây giờ mình muốn làm sao mà giữ cái nhân, cái tập nhân này, tức là quán được diệt đế, diệt đế. Muốn phải làm sao để giữ cái tập nhân này, tập nhân này làm cho mình phải khổ nè, tham sân si là gốc làm mình khổ, thì phải làm sao diệt cái đó, thì đó là quán diệt đế, tức là đặt vấn đề phải làm sao diệt nó. Diệt cái nhân đó thì gọi là diệt đế. Muốn làm sao diệt đó thì mình nhớ phải tu nè, tu bát thánh đạo hay là tu bao bảy phẩm trợ đạo, thì đó gọi là đạo đế, quán đạo đế. Thì như vậy đó, mình cứ mình xét rồi mình tu bát thánh đạo, tu cái gì đó, mình cứ xét tới hai cái thế gian và cái sức thế gian, hai chiều đó mình xét cực kỹ thì mới gọi là quán tứ đế. Chứ còn nói quán tứ đế là nghe khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế là kể tên, nhưng mà là quán đọc cái tên, còn quán là quán như vậy đó. Cho nên cái phương pháp tu của nhà Phật mình nhận cho thiệt kỹ rồi thì mình thấy cái tu nó hay lắm, ngồi lại mình tu cái gì cũng được hết, cái gì cũng là cái làm cho mình tu, mà đều phải là ngồi yên tĩnh để mà quán thì nó mới đi tới cái chỗ kết quả. Ngày thiện nhân tử vì ba việc mà tu sa ma tha, tức là tu chỉ đó. Một là vì chẳng phóng dật, phải biết mình tu chỉ là mình dừng cái bung lung. Hai là vì trang nghiêm đại trí, tức là làm cho cái trí huệ mình nó càng ngày càng phát triển, cho nên mình tu chỉ. Ba là vì được tự tại, tự tại tức là không bị cái tâm mình nó lôi mình chạy theo ngũ dục, cho nên gọi là tự tại. Vì ba lý do đó mà nên tập tu chỉ. Thì quý vị thấy mình học cái này kỹ thì mình thấy rõ ràng, khi mà nói tại sao mình phải tu chỉ, thì mình biết sở dĩ tu chỉ là chặn đứng cái tâm vô minh, sở dĩ tu chỉ là để nuôi dưỡng cho trí huệ mình được lớn, tu chỉ là để cho mình thắng được tất cả những cái vọng tưởng điên đảo mình được tự tại.